Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2013, nhằm ngày 23 tháng 2 năm Quý Tỵ. Bây giờ là 4 giờ đúng ở Việt Nam. Và hôm nay chúng ta nghiên cứu tới kỳ hay là lần cũng được, cũng vậy thôi. Kỳ thứ 208 trong số, đó là theo số thứ tự của những cái bài thơ, của những tập thơ nhỏ Ngó Tay Chỉ Trăng. Hôm nay là chúng ta làm việc nghiên cứu tới bài 208. Có cái nhan đề là dự đoán. Tôi xin nhắc với Phật tử tăng ni là tất cả chúng ta là học chơi, rồi làm chơi, ăn chơi, ở chơi, sống chơi, thậm chí là cuối cùng là chết cũng chết chơi, cái gì cũng chơi hết. Những cái ý mà tôi gợi ra đó, nó cũng có cái ý đó. Nếu các vị suy nghĩ là nó có cái ý nhắc nhở tu hành tốt lắm đó. Mình đừng tưởng cái gì quan trọng lắm, tìm kiếm cái gì quan trọng lắm, mong cầu cái gì quan trọng lắm ở trong đạo Phật là coi chừng. Chẳng những không được gì hết, không trúng, mà lại còn nguy hiểm dữ tợn. Cho nên những bài thơ mà tôi làm nó có những cái đề tài nghe nó cũng kỳ kỳ, tầm thường vô cùng. Nói chuyện đạo Phật trong thơ để nhắc nhở về đạo Phật mà có cái đầu đề dự đoán là sao? Nghe nó tầm thường vô cùng như vậy thì có lẽ gì? Nhưng mà tôi xin nhắc nhở là chúng ta học đạo Phật phải nhìn dạng pháp. Mặt không của dạng pháp là theo lời Phật dạy là hãy nhìn dạng pháp như qua đốm giữa hư không. Tôi có làm bài hát để hát chơi ấy. Ôi cõi tạm trần gian xa chi, lời Thế Tôn dạy rành, nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vui thu chỉ giật điệp cành dài. Cái bài đó là cái bài đặt cũng để hát chơi, nhưng mà trong cái chơi đó nếu mà mình tư duy nghĩa lý của nó là thì nó thành ra một vấn đề tu rất tốt. Và bài hát là giống như nó chơi vậy thôi. Thì cái bài mà bữa nay mình sắp nghiên cứu này cũng vậy. Cái bài cái đầu đề là dự đoán cũng như là chuyện giống như chuyện chơi vậy. Cho nên là về mặt nhìn giải pháp thì tất cả đều là chơi hết, đều không có gì ghi gớm hết. Nó là như qua đơn giữa hư không, nó không có gì thật hết. Nhưng mà nếu biết nhìn thì mọi thứ trong đất trời, hiện tượng sự vật trước mắt, không có cái món nào là là dưới con mắt của một vị mà có đệ tử Phật mà có tu thiền là nó không thành ra cái đề tài, không có món nào nó không thành ra cái đối tượng, cái đề tài để mình tham thiền hết. Cái đó chúng ta nên để ý. Chứ tu hành mình làm khó quá. Tôi mới tình cờ tôi mới lật ra cái cuốn này, cuốn trong cái cuốn có bài Chi Tăng thứ 7 này, cái bài thứ 13. Tình cờ tôi bốc ra sắp làm việc thì gặp cái bài này, tôi đọc tôi cười quá. Đối tượng tham thiền 13 ở trong cái tập số 7, buồn cho phận đích thiền sư. Ai mà viết cái thứ vậy đây, là người ta nói mình là không có văn hóa, mình là kém văn hóa, mình là nói tục tiểu này kia đó, chứ còn không có phải. Không có cái từ gì là xấu, mà không có cái từ gì là tốt, mà không có cái ngôn từ nào là gọi là hay, là đem giá, mà cũng có cái từ nào mà gọi là xấu, là hôi tanh gì hết á. Cái đó phải học Phật mới biết cái đó. Phải là thiền sư có thiền định mới biết được cái đó. Chứ không mà nghe cái từ á, mình nói gì tâm sách dở gì, có cái đầu đề gì mà buồn cho phận đích thiền sư là sao? Cái bài thơ gì đọc cười quá. Nghĩ tội tình chi phận đích tôi. Cái đích tôi nói mà. Khổ tâm khổ trí khổ tơi bời. Ngồi trân bất động như thay chết, chịu trận mình ơn mỏng đích thôi. Mà này để nói lên là tham thiền mà chỉ hành hạ cái mỏng đích là không phải rồi đó. Tu thiền cũng là chơi. Đi chơi đi nghêu ngao ở ngoài đồi, ở ngoài rừng, ở ngoài mé suối, chân rừng, vừa đi mà vừa ngâm nga cũng được, mà không rời thiền định. Tôi mới đi lên đi xuống cái chỗ cái giường tôi đây nè, từ chỗ tôi ở lại chỗ cái thất nhỏ tôi là đúng 100 thước. Nói đúng chứ còn nó cũng không đúng gì, đúng sao được, đúng ai đó là chí. Mà nó xê xích thì 5-7 thước thì nhậm gì. Cho nên là khoảng đúng 100 thước đó, tôi đi nói lui về tôi nhìn trăng, trăng bằng đêm, trăng ở núi đồi, đẹp quá. Cho nên bữa hổm rồi tôi cũng có làm cái bài, một cái bài hát chơi nữa, để nói về cái núi đồi Tây Nguyên. Cái bài hát đó là đầu đề là tiếng than vô vọng. Giờ hát trời ha. Hát trời. Hát chơi nhưng mà là thiền sư hát chơi, mà hát là tức là hát để lấy cái đó làm cái đối tượng thiền á. Nhưng mà thật sự nó là chơi thôi. Tiếng than vô vọng. Sương sương khuya phủ kinh núi rừng Tây Nguyên, ngồi giữa màn sương đêm, thương thương cho chánh pháp suy tàn, mà giáo thịnh hành. Mình một mình sao đủ quy, dẫu thét lên tiếng hát giữa trùng dương, lòng vẫn lòng nguyện không núng nào, dẫu chết đi tiếng hát mãi còn lan. Ôi lang thang là gió lang thang, mình một mình lang thang. Lang thang trong vũ trụ sang hà, không ai trọng ai màng. Lòng mà dặn lòng quyền mang gió đi, đem thanh lương dân trọn trần gian. Mình dặn mình bồ đề tâm kiên cố, đạo Như Lai vạn kiếp năng tầm. Đó là mình bắt chước người ta, mình hát theo cái điệu gọi là điệu lý con sáo. Mình lý con sáo người ta, ta hát nó ngọt ngào và nó hay ho. Hát còn đây thì mình hát chơi mà. Nó chưa chết rồi, tại nó còn sống, chứ giờ gần 90 tuổi rồi, tại nó còn sống rồi, mình cũng hát chơi vậy thôi. Già mà hát cái gì cục quá. Nhưng mà để nói lên cái dịp chơi hết rồi. Vừa đi mà vừa hát vậy đó. Tôi mới vừa đi vừa hát con đường lên xuống vậy đó. Cũng rất là thiền đấy. Cho nên cái đầu đề dự đến vậy chứ cũng là đầu đề thiền á. Chứ không phải thiền là phải ngồi sững đâu. Thiền mà cỡ như dính minh duyên thở rồi đó. Dính minh duyên thở rồi đó. Không có biết thiền. Cho nên y chê nói là hữu thiền mà vô tịnh độ thập nhân cửu thối lộ. Cho dính minh duyên thọ là phải tu tịnh độ à, chứ còn ai tu thiền là 10 người lạ cách chính nha. Trình độ học Phật không có học Phật cũng bày đặt làm tổ. Cho nên là đọc sách rồi đọc sử rồi có những cái mà nó làm cho mình sanh ra trần sa hoặc nếu không khéo vậy nè. Tôi đọc câu đó tôi buồn lắm nè. Nhưng mà đều tôi biết Đức Phật hồi xưa cũng vậy, cũng đụng nhiều cái thứ đâu có nghe Phật đâu. Lời Phật gọi là chánh pháp thì chứ chánh pháp với hạng người nào, căn cơ nào, trình độ nào chứ. Có những thứ đâu có nghe, nó còn phản đối, nó còn phỉ báng nữa. Điều đó là điều có thật. Cho nên là khi mà tôi học Phật thì tới năm nay là hơn 65 mà tôi nghiên cứu cùng tột của giáo lý đạo Phật, tôi thấy những cái điều mà người ta bày đặt ra nó vô lý vô cùng. Dĩnh minh diệt thọ là cái tai là để lại cho hậu thế một cái nguồn tư tưởng ô uế. Trời Phật ơi, đạo Phật là cái đạo tu thiền, văn như tư như tu, phải nghe chánh pháp, rồi phải tư duy, phải thiền định, dựa trên cái lời nghe của Phật dạy đó mà tư duy và thiền định rất là tu thiền rồi đó. Tư duy là nhận thức lẽ phải rồi mới làm theo, gọi là văn như tư. Tự nhiên tu nghe rồi suy nghĩ thấy đúng chân lý rồi mới đem ra ứng dụng thực hành trong đời sống của mình. Thế thì đạo Phật là văn nhi tư, tự nhiên tu là tức là tu thiền định đấy chứ. Mà cả đời Đức Phật tu thiền định không, chứ Đức Phật có niệm cái thằng nào đâu. Đức Phật Thích Ca không có niệm cái thằng nào hết á. Thành Phật không hề có niệm một thằng nào. Tư duy chân lý thiền định bằng trí tuệ, bằng đầu óc mình rồi nó phát sinh ra trí tuệ, nhận thức đúng chân lý gọi là thành Phật, chứ không có niệm cái thằng nào hết á. Không có lại cái con nào hết á, không có con nào giúp Phật gì hết, không có thằng nào giúp Phật. Nói như vậy là ta nói mình nói thô bạo chứ sự thật là vậy. Đời nay đệ tử Phật cứ trong mộng chốc mỏ mình lại mà nguyện mà cầu mà xin, Thậm chí là kêu tên cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe vậy đó là chờ ngày chết rồi Phật lại rút cái hồn đem đi, còn bỏ cái xác thúi cho cái thế giới cái ta bà của Phật Thích Ca. Phật Di Đà mà chơi kiểu kỳ cục vậy thì còn chơi cái gì nữa được. Đi giành dân, mà giành dân với lánh đất thì hai cái đó không có xa nhau gì hết trơn. Dân Phật Thích Ca dạy tu hành vậy đó. Phật Thích Ca cứ dạy cũng tu hành cũng thành Phật được đó chứ, cũng thành Phật Thích Ca đã thành Phật. Thì Đức Phật gì dạy rằng là tất cả chúng sanh ai cũng có khả năng thành Phật, vậy thì tu theo giáo lý của Phật Thích Ca cũng thành Phật được. Nhưng Đức Phật Thích Ca đã thành. Ấy thế mà cái ông Di Đà đó, ông biểu kêu tên ổng rồi đó, tới chừng những cái ngày chết đó, là ổng bắt hồn đi giảng sinh cực lạc ở phía mặt trời lạnh phương Tây. Còn cái xác chết thì bỏ lại cho cõi của Phật Thích Ca, làm sao đó là không cần biết. Đó là Phật Thích Ca mà còn chơi kiểu dây đó thì thử hỏi với thần gian này sao mà không đi quánh để giật biển giật đất chứ. Cho nên quýnh giặt nhau là vậy đó. Thành ra cái bài dự đoán hôm nay đó, trong tâm của nó là để nhắc nhở rằng là mình là dự đoán nè, phỏng định nè, tưởng tượng nè, ước chừng nè, rồi tôi tính nè, rồi tôi định nè, rồi tôi sẽ nè, rồi tôi muốn nè. Nè, những cái từ đó là một dọc nhau đó, là coi như nó họ hàng với cái thứ vọng tưởng đó nghe. Cho nên nhân đây là tôi nói luôn để tôi quên đi. Tu tịnh độ mà các vị không biết tu á, là các vị vọng tưởng không đó. Mà vọng tưởng là có chừng đó, điên đó nha. Ở Việt Nam này có người không bận quần áo đi đó, tự cõi bỏ đó, rồi đi ngoài đường chơi vậy đó. Do niệm Phật đó, niệm cả ngày vậy, niệm để cho mau giảng sanh, mau giảng sanh về cõi tịnh độ. Còn cái cõi này của Phật Thích Ca thì chê, cái chữ ta bà nó không có cõi nào là cõi ta bà hết. Chữ ta bà đó là do mình làm ra chứ không có cõi ta bà. Cho nên cái chữ ta bà mà tưởng tượng là cõi xấu cõi dơ đó, cái đó là cái người đó không có biết học Phật. Bất cứ ông pháp sư đó là người cỡ nào, bao nhiêu tuổi, mà nói rằng là cái cõi mà có cái cõi ta bà là cõi ngũ trược dư giái, đó là người đó không biết học Phật. Thật sự kinh điển có nói cõi ta bà, nhưng mà cõi ta bà đó là cái cõi đó do con người làm ra, do tâm con người làm ra, chứ không có cái khoảnh đất, không có cái vùng đất, không có cái hướng đông hướng tây nào mà ô uế, mà trong sạch mà ô uế gì hết. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, tội tánh của dạng pháp không có cái nào là ô uế, không có cái nào là ô trượt, là sống xa, là thú tha. Cho nên là nếu mà con người mà đam mê vật chất quá, đam mê tiền tài sự nghiệp vật chất quá, thì con người đó ở đâu thì cái chỗ ở của họ, cái đất nước của họ ở đó, nó thành ra họ ở đang ở trong cõi sắc, gọi là sắc giới. Chứ còn thí dụ như giờ mình nói riêng về cái quả địa cầu của mình ở đó nè, của trên dưới 8 tỷ người ở nè, nó là vậy đó, nó là các nhà khoa học thì gọi nó là cái quả cầu, bởi vì nó cái hình cầu, cũng gọi từ năm ra là cái quả đất, quả địa cầu, nó là vậy đó. Trong đó nó có khoáng vật, nó có thực vật, nó có động vật, nó có phi vật, bốn thứ vật thể đó. Ở vậy đó thì đó là cái cõi nó vậy đó, chứ không có gọi nó là cõi gì hết đó. Nhưng mà tại vì nó có chất, Cho nên mình gọi cõi đời này là cõi sắc. Theo kinh điển gọi nó là cõi sắc. Chữ sắc có nghĩa là cái cõi đó là có bằng vật chất, nó hình thành ra bằng vật chất, cho nên gọi là cõi sắc. Vì vậy mà ai đam mê nó, đam mê sự nghiệp, đam mê tiền bài, đam mê danh vọng, đam mê chùa đẹp, đam mê chùa thầy chùa, đam mê chùa đẹp, chùa lớn, chùa to, chùa giàu, tháp đẹp, tháp lớn, tháp to, tháp giàu. Còn thế gian thì nhà đẹp, xe đẹp, vợ đẹp, con đẹp, và đồ đạc xài trong nhà thì nghi đẹp. Dù tôi có thể trồng toàn là mua như cây cảnh mấy triệu, mấy chục triệu, rồi trồng toàn là cây cảnh ta uống sẵn, hoặc là mua giống cây ngoại quốc đem về trồng. Có những chùa ngày nay bắt chước cái kiểu quý tộc đó, đi mua cây giống ngoại quốc đem về trồng, thiệt là đẹp. Tu vậy là tu trật lất đó. Mà nói là ta nói, mình nói thị phi gian ngã chứ tu như vậy là ngu lắm đó. Có ngồi chai cái bóng đích rồi như da trâu đi nữa rồi cũng không có được trúng gì của đạo Phật hết đó. Rốt lại là cái vấn đề mà cái bài mà sắp nói đây đó, là mình phải gạn bỏ những cái ý tưởng gì dự đoán, phỏng định, tưởng tượng, ước chừng. Tôi tính nè, tôi định nè, tôi sẽ nè, tôi muốn nè. Ví dụ như còn sống về đây mà giờ tôi muốn được Niết Bàn. Niết Bàn đâu muốn? Niết Bàn nếu Đức Phật dạy là niết là không, bàn là tham. Mà ai không tham mà người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân. Ai không sân là người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là si. Ai không có si mê, không có ám, không có đam mê tam giới là người đó có Niết Bàn. Vượt ra khỏi tam giới là người đó có Niết Bàn. Chứ Niết Bàn ở đâu mà muốn? Niết Bàn đâu có chỗ nào đâu mà nói tôi định sẽ đi vào đó. Tôi muốn, tôi định. Rồi tôi tưởng tượng, Niết Bàn ở đâu mà tưởng tượng? Cho nên cái bài dự đoán này, cái đầu đề rất là tầm thường, nhưng mà nó ý nghĩa dữ lắm đó. Các Phật tử nghe để ý thử coi, tôi nói vậy thôi chứ còn các vị để ý, để không để thôi à. Chứ tôi cũng không năn nỉ để các vị làm đệ tử tôi chi nữa. Chúng ta là bằng lòng theo đạo Phật, chúng ta phải học Phật. Còn tôi là cái người phải nói rõ là tôi là cái người có học Phật thiệt hơn 60 năm dạy học. Cho nên tôi nói vậy là các vị không chịu thôi, chứ tôi cũng không mời các vị làm đệ tử tôi gì hết. Cho nên cái đầu đề dự đoán này á, để ý đọc. Các vị mà đọc, luôn cái nếu có cuốn sách ra đọc cái bài trạch chỉ tôi viết cũng là rõ lắm đó. Còn cái ông Vĩnh Minh Viên Thọ đó mà ông bác cái pháp môn mà tu thiền của đạo Phật đó, là cái ông đó không có biết cái gì. Cái ông đó là tham nhũng rồi nhà vua đem đi chém đầu. Đem chém đầu rồi ông có cái gì là lạ, cái được tha. Rồi về tiến vì quan là thói vì sư đó mà. Cái làm quan được là làm quan, còn làm quan bị thất bại về đi làm cái chùa vậy đó. Thành ra bài đặt nó bậy chứ ông đó là biết cái gì. Mà tham thì không biết, học không có được, thì bây giờ phải lấy cái pháp môn niệm Phật để mà dụ người ta chứ chẳng lẽ mình tu mà không có pháp môn gì hay sao? Cho nên phải đưa ra cái pháp môn mà khỏi cần học, khỏi cần thiền, khỏi cần hiểu, khỏi cần biết, cứ ngồi nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà đời nay là có cái phe cũng là người Trung Quốc thôi, cũng tại chùa Trung Quốc, cái dạy pháp môn nghĩa là niệm tắt hơn nữa cơ. Niệm Nam Mô gì là Phật là lâu quá đi. Giờ cứ niệm A Di Đà Phật, 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 nói cả ngày vậy đó, mà nói lần mấy trăm người đó, nghe cũng vui lắm. Người ta nói niệm vậy đó, sau này sắp chết là Phật Di Đà lại rước hết. Còn cái xác thì cứ bỏ lại, Phật-thích-ca thầy trò là sẽ làm. Những người đệ tử Phật-thích-ca làm sao đó là làm. Còn Di Đà thì lấy cái hồn thôi. Cái anh Di Đà chơi thiệt là kiểu chơi không nổi à. Vậy mà người ta cũng nghe được. Chứ còn theo tôi học thì Di Đà là vô lượng quan, vô lượng thọ, là không gian vô tận, thời gian vô cùng, tự cái thể của không gian thời gian nó là sạch sẽ, nó là trong sáng, đó là cái tánh bản nhiên của sự vật hiện tượng. Mà trong con người có cái tánh y như vậy, trong con người cũng có phần vật chất, phần tinh thần, phần sắc, phần tâm. Mà hai cái phần đó nó tương quan với vấn đề không gian và thời gian, không hề có cái nào có tính nhờ xấu tội lỗi. Cũng như tôi nói nãy đã ba cõi đó, không có cõi nào gọi là cõi dục. Mà tại con người dục vọng, thành ra con người ở đâu thì có cái chỗ họ ở, chỗ con người đó ở gọi đó là cõi dục. Mà 8 tỷ người đều có dục vọng hết, thì thành ra con người ở trên mặt đất này nè, thành ra quả đất này là thành ra có dục. Chứ tìm cái cõi mà gọi là có dục nó không có. Cũng như nếu bạn cũng vậy, nếu mà mọi người tâm hồn thanh tịnh hết ra thì nó không có khổ. Niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là dục vọng, người đó không có dục vọng là người đó có niết bàn. Vô lượng thọ, vô lượng quang cũng vậy. Vô lượng thọ là về mặt thời gian, chỉ cho thời gian. Vô lượng quang là về mặt không gian, mình sống ở trong không gian, trong thời gian. Và tự thân mình cũng không rời, không tách rời không gian thời gian ra được. Do vậy cho nên cái đức tánh không gian vô tận, thời gian vô cùng, tự nó thanh tịnh là đức tánh đó gọi là tự tánh Di Đà của con người. Di Đà đó là tự tánh thanh tịnh của con người. Vì mặt không gian cũng như về mặt thời gian, con người không hề có tội lỗi. Tội lỗi là do sinh ra đam mê dục vọng, đam mê vật chất, sinh ra dục vọng. Từ dục vọng không thỏa mãn có cầu nguyện gian sinh thần, thánh, quỷ, ma ở trên cái cõi vô hình. Nên tam giới là do tâm của con người tạo ra, chứ tam giới không có. Còn như tu thiền ra là Đức Phật dạy là nhất thiết thu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cả pháp bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Đức Phật dạy cho phải tư duy quán chiếu, thấy sự vật hiện tượng giống như 10 cái thứ mà Đức Phật vừa nêu dạy đó. Thế thì là lạc ở chỗ nào? Xin hỏi Vĩnh Minh Diên Thọ, ông chỉ cái chỗ lạc cho tôi coi coi. Con người mà tư duy quán chiếu thấy rằng tất cả hiện tượng vạn pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cả pháp bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, thì còn cái chỗ nào để lạc, để điên nữa đâu ông Diên Thọ, ông chỉ cho tôi coi. Mà ông nói rằng là nếu mà không tu tịnh độ, không niệm Phật như ông á, mà tu thiền á là bị lạc. 10 người tu thiền lạc hết 9, sai hết 9 là sao? Rồi còn cái ông Tuệ Diễn gọi là tổ sơ tổ của pháp tịnh độ cũng vậy. Ông bày ra tịnh độ cái là niệm chỉ lục tự Di Đà thôi, ông gọi là thời kỳ mạt pháp là phải tu 6 chữ thôi. Pháp sao lại mạt được? Hễ thời gian nào, không gian nào, con người nào còn ở trên mặt đất này, hãy có đúng là có sai. Có sáng thì có tối. có phải thì có quấy, đó là cái chuyện muôn đời. Có chánh thì có tà, có thận thì có si. Còn giáo lý của đạo Phật mình làm cái gì mà ông gọi là mạt pháp là sao? Bộ ông xài ra bằng cái gì đó mà nó mòn hả? Nó mòn giống như cục đá mài dao vậy đó. Mài riết rồi nó mòn, cái nó hết rồi mỏng lét cục đá, cái nó bẻ ra gãy. Giống vậy không? Bộ ông tưởng đâu là cái chánh pháp của Phật dạy đó là giống như cục đá vậy đó. Cho nên nó có cái bài kệ nói nhai nhai nhai, tỏi mòn như đá mài dao, bước lành thêm lớn càng cao càng dài. Cầu cho tôi chết biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết đài tánh linh. Ngâm nga thêm dài dài nữa. Cầu cho tội khổ khỏi mình. Cầu cái gì? Tội khổ khỏi mình thì mình đừng làm tội, nó không tội chứ mình làm tội mà cầu sao được. Ăn hối lộ đến bữa nhìn nó bắt ở tù chứ. Nhưng cho những binh dân thờ đó ăn hối lộ lấy đi phúc sanh, sách đó vậy chứ không biết là phúc sanh hay là giả nuôi vợ nuôi con giả là sao mình biết được. Thì bắt đem chém đầu được tha đó. Chứ cầu cái gì? Mình không muốn tội thì mình đừng có làm tội. Chứ đây cầu cho tội khổ khỏi mình, lòng mà không chiếu mến chuyện tình thế gian. Trời đất ơi, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian mà cầu biểu Phật cho là sao? Cầu cho thần thức nhẹ nhàng như thiền đỉnh thở bàn thở xưa. Ôi châu trà lão ơi là lão phép như vậy mà ngâm nga hồi nhỏ tu ngâm nga cái đó muốn chết đấy nha. Tôi nhỏ tôi tụng rành đó, tụng ngâm nga vậy mà khoái chí dữ lắm mà tưởng đâu mình học Phật ngon rồi á, ai về đâu nhai ba cái cặn bã bậy bạ. Cho nên tôi nói này tôi nói mạnh mẽ cái này mấy tên đi trẻ tụng hồi đó giờ quá trời bây giờ nghe tôi nói vậy lại ghét tôi, nói tôi nói vậy là công lao tụng hồi đó giờ không được gì hết sao? Xin xưa là không được gì hết á, không có cầu, đạo Phật không có cầu miễn được. Đài vàng tay Phật bưng chờ, các ông Bồ Tát bây giờ đứng trong nước ta thiệt đã nên đông, đội trong giây phút thải đồng về Tây. Trời đất ơi, Phật Di Đà chơi vậy đó, đệ tử của ta dạy lâu rồi cái này chết cái này là kêu tên ổng, cái là ổng kéo đệ tử Quan Âm Thế Chí là tới cái nội trong giây phút tóm cổ đem về Tây Phương Cực Lạc ở. Còn bỏ xác đó thầy trò Thích Ca là sao làm? Phật Di Đà chơi kiểu đó là chơi không nổi rồi đó. Cho nên tôi mà tôi đọc kinh rồi tôi nghiên cứu kỹ là kể cái ông sơ tổ Huệ Diễn là ông bày ra ông biểu dẹp cái pháp môn thiền định của Phật Thích Ca đi tu pháp môn tịnh độ thì lục tự Di Đà vô biệt niệm bất lao đờn chỉ đáo Tây Phương, có nghĩa là sáu tự Di Đà mà tiền niệm cho miên mật đi không nhọc khải bóng tay mà đến Tây Phương. Cái câu đó là cái câu lừa đảo gạt gẫm đó nha, tôi thuộc lào thứ đó hết trơn á. Câu đó nghe hay vậy đó mà câu lừa đảo đó. Lục tự Di Đà vô biệt niệm bất lao đờn chỉ đáo Tây Phương, sáu chữ Di Đà mình niệm cho miên mật, niệm cho liên tục vậy đi, không nhọc khải bóng tay sẽ đến được Tây Phương. Trời đất nước của cô Việt Nam này có chút rồi nè, vậy mà cái nước người ta lớn minh mông bằng 30 lần hơn mà người ta còn đi đòi đi quýnh cái nước nhỏ này. Rồi còn ví dụ như nước Ấn Độ hồi xưa rồi chung như nước Pakistan đông hồi tây hồi, rồi bây giờ Pakistan làm viên ngăn nước. Thế thì đất hả, có đất là có bị giành già. Rồi chừng nào đây là cái nước Tây Phương Cực Lạc của Phật Di Đà phải bị quýnh giặt đây. Hiện giờ trên Thái Lan này cũng có thể là có chừng đó, không khéo là cũng chia ra nữa đó, cũng giống như là bên Trung Quốc, Đài Loan đó. Đài Loan, Trung Quốc là một nước đó mà giờ người ta chia ra đó. thì thế giới là hợp rồi tan, tan rồi hợp rồi thỉnh rồi suy, suy rồi thỉnh rồi dành qua dành lại vậy. Chứ còn đâu có thường hàng cố định được, mà cảnh giới Đức Phật Di Đà rộng lớn cả phía Tây như vậy đó, rồi dành hết trơn phân nửa vũ trụ vậy á. Rồi dân khác là để yên cho ổng hay sao? Mà ổng làm Phật tham lam, mà ổng lấy gì ổng cầm cột mốc ở giữa vũ trụ không gian này, anh chia ra ảnh phân nửa nước, gọi là cực lạc chứ. Mà cực lạc ở trong cái kinh thập lục quán 16, cái pháp quán đó, ngồi đó gặp gù gưỡng đó là bữa là điên hết đó. Tôi là mới bắt đầu vô trường học Phật là tôi học cái bộ kinh thập lục quán của ông Thiện Đạo chú thích đó, gọi là quán kinh tứ thiết sớ, tôi học nằm lòng cái đó đây nè. Và bây giờ tôi thấy nó dởm quá trời quá đất, tôi chịu không nổi, tôi đau vô cùng. Có thằng nào đi nước cực lạc đâu mà về tả cảnh cực lạc. Cái tả trong đó là chẳng qua là những nhà văn, nhà thơ đó tả. Mà tả không có đúng thực tế gì, không phù hợp với cái thực tiễn của trần gian. Chứ cõi nước gì mà bằng cái nào cũng thất bảo hết là sao? Tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, bánh đảo, san hô, hô phách, trân châu và các thứ báo tụ hợp lại, cái là sưu tầm lại thành cái nước cực lạc. Làm gì mà có cái tưởng tượng quan đường như vậy mà có được với con người mà mình tin được là cái đó cũng giỏi rồi nha. Cho nên là coi chừng á, tưởng tượng quan đường chết đó. Cõi ta bà không có ta bà gì hết. Ai mà mê vật chất gọi là người đó đang đam mê, đang ở trong sắc giới. Ai mà dục vọng quá nhiều tham muốn, quá nhiều sự nghiệp, quá nhiều tài sản, quá nhiều em yêu, quá nhiều anh yêu, thì cái đó là người đó là có gì là suốt kiếp trọn đời người đó sống ở đâu là có dục ở đó. Còn ai là cái người mà quan đường ảo tưởng, thích lại, thích cúng, thích cầu nguyện, giang sinh ra người đó ở đâu là vô sắc giới ở đó. Thế thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới là do con người tạo ra. Chứ vũ trụ không có ở đâu là dục giới, không có ở đâu là sắc giới, ở đâu là vô sắc giới hết á. Còn cái mà vật chất gọi là có, không vật chất gọi là không, cái đó là cái chân lý của vũ trụ. Tự vũ trụ nó diễn biến ra vậy, đó là hai cái cực, một mặt có một mặt không. Hãy không là không có, mà có là không không. Mình đang ở trên cái thế giới mà gồm có động vật thể, thực vật thể, phi vật thể, khoáng vật thể. Mình ở trong thế giới mà có bốn cái thứ vật thể đó thì gọi là có. Loại trừ bốn cái vật thể đó ra, còn cái phần lại thì gọi đó là phần không. Mà phần không thì đạo Phật gọi đó là cái phần vô sắc, gọi là vô sắc giới. Còn cái phần mà có đồng vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể, bốn cái thứ vật thể đó thì cái phần đó đó gọi là phần sắc giới. Còn dục giới là do tâm con người làm ra. Do vậy mà dục giới đang có. Còn sắc giới với vô sắc giới là hai cái đó là hai cái cực mà của vũ trụ tự nó có vậy. Mà đã gọi là vô sắc giới là cái bên không thì nó là không có gì ở trong đó rồi. Nếu nó có gì thì nó thành là thực vật thể, động vật thể, khoáng vật thể, phi vật thể. Nếu gọi là có, thành phần có thì nó thuộc về ở trong bốn cái thứ vật thể đó, gọi là thế giới có. Thế giới gọi là sắc giới. Còn cái không có, ngược lại gọi là vô sắc giới. Thì sao có thành tánh, có quy ba gì trong được? có cái thằng nào trong đó để mà lại được. Cho nên là tin Đức Phật Di Đà ở đâu nó không phải đâu. Tin cái đó là tin sai lạc, tự đặt ra. Còn giáo lý của Đạo Phật không có thời, kinh điển của Đạo Phật dạy không có bả, không có bạc gì hết. Thế ai làm ác thời kỳ nó cũng có ác, ai làm thiện thời kỳ nào nó cũng có thiện. Ai làm cái gọi là phải thì thời kỳ nào nó cũng có cái gọi là phải, mà ở trong thế giới thời kỳ nào cũng có cái gọi là quấy. Còn giáo lý của Đạo Phật là dạy về chân lý, thuộc về chất, thì cái lúc nào cũng có chất, mà lúc nào cũng có tà, hãy có chất là có tà. Cũng như có không gian thì có thời gian, có ngày thì mới có đêm. Do vậy cho nên là giáo lý của Đạo Phật là chẳng qua là cái giáo lý hiểu đúng, đúng chân lý, gọi là chất pháp. Mà chất pháp thì làm gì có bạc được. Chánh pháp là dùng trí tuệ và tư duy và quán chiếu và thiền định này, rồi tự thấy rồi rõ ràng. Như là Phật dạy đó, thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không, ngũ ám vô ngã, sanh diệt biến dị hư vị vô chủ, tâm thì ác nguyên hình như tội tẩu, như thị quát sát tiệm ly sanh tử. Cái câu đó mà đời nào mà không, đời nào mà lạc hậu được, không bao giờ có vụ lạc hậu được, thì làm sao gọi là mạt pháp được. Nếu mạt pháp được thì bây giờ tại sao tôi ngồi đây tôi nói được? Tại sao cái thời kỳ cách đây mấy ngàn năm mà cái ông Huệ Diễn, cái ông Vĩnh Minh Diên Thọ là cho là mạt pháp phải niệm lục tự Di Đà thôi, còn Phật pháp không hiểu được. Phật pháp không hiểu được sao tôi hiểu được đây? Nếu mạt pháp tại sao tôi còn nói đây? Tôi nói đây là kinh điển đàng hoàng đó, phù hợp với cái chân lý của Phật dạy văn như tư, tư như tu đó. Thế thì mạt ở chỗ nào? Cho nên người ta bày ra để ta biểu cái bộ kinh Bi Hoa đó, biểu cúng không à. Kinh Bi Hoa là của cái ông Đàm Vô Sấm, ông nói ông dịch chứ kỳ thật là không có, ông sáng tác là sáng tác cách dùng về. Sao ta cách dùng về người trí độc chịu không có nổi, toàn là lại lục gian sinh cúng quải cầu khấn phát nguyện. Nguyện cái gì? Mong muốn ở ngồi nằm ngồi đó mà tưởng tượng, mà muốn chỉ nguyện là muốn, muốn không vậy nè mà không làm. Tôi muốn ăn cơm, tôi muốn uống phở, tôi muốn uống cà phê, muốn ăn phở, tôi muốn uống cà phê, tôi muốn uống Coca-Cola. Nói tôi muốn không là mà không làm ra tiền để mua. Cho nên là cái muốn, người ta nói cái pháp môn tịnh độ đó là tín nguyện, tín là phải đặt cái niềm tin. Tín là tín cái gì chứ? Tín sao chứ? Ngồi ở trong một cái nước văn minh lạc hậu mà không có lo học hành, không có lo là phát huy cái gì hết, ngồi đó mà nhớ tới các cái nước văn minh mà muốn mà tin, chừng nào mới làm được như người ta, chừng nào mới đi tới chỗ người ta? Tiền bạc không có, không làm gì ra tiền, giấy tiền đâu mua giấy máy bay đi tới cái nước văn minh. Mà tới nước văn minh rồi, người ta văn minh vậy mình phải làm gì chứ, ngồi đâu muốn không là được à. Cho nên cái nguyện đâu có được, chứ tin đâu có được. Tin là tin, tin cái gì, tin thì phải làm sao chứ. Cái bài dự đoán này, thôi đừng dự đoán các huynh ơi, thực tế còn sai huống nữa là. Thực tế là chỉ có trước mắt rồi nè, làm còn sai ở nữa là ở đó mà dự đoán. Dự đoán là nghĩa là giờ niệm Phật kêu tên Phật cho thiệt giữ đi, nữa chết rồi Phật kêu lại rước. Anh gặp Phật đâu nè? Mà tại sao hồi người ta muốn chết anh không rước? Ví dụ như người ta bệnh hoạn khổ sở vô cùng, ta muốn anh giúp giùm, sao anh không giúp? Để chờ người ta chết rồi đó, rồi anh mới lại rước. Mà rước là phải chờ 8 tiếng đồng hồ sau, cho cái xác người ta chết rồi, nó mềm rồi đó, thì anh rước mới được là sao? Con người chết rồi, bây giờ đây là bây giờ nó mới chế ra cái thứ niệm Phật là phải để 8 tiếng đồng hồ sau, chứ con cái xác nó mềm rồi mới được tận liệm, mới được chôn. Là tại sao vậy? Sắc chết rồi phải để cho sắc mềm mà Phật Di Đà mới rước được. Rồi lý lẽ có lý luận rằng là nếu mà trong thời gian đó mà nếu ai đụng tới cái sắc là cái sắc nó nổi giận lên. Nổi giận lên cái rồi Phật Di Đà rước nó không đi. Bồ Phật. Chuyện nó kỳ quặc hết sức vậy mà người ta tin được mới là hay chứ. Thực tế còn sai hơn nữa là phẩm định dở hay không chuẩn đích, vui buồn tưởng tượng khổ tâm thôi. Thế thì vấn đề gì đó là phẩm định là tưởng tượng là không nên làm. Tất cả cái đó đều thuộc về vọng tưởng cả. Vọng tưởng tức là cái tưởng đó là cái tưởng vọng, cái tưởng nó không có thật, nó không có chân, nó là vọng cho nên nó không có thật. Người cho nên người đệ tử học Phật bắt đầu vào đạo Phật, học tu theo đạo Phật thì cái cần thiết trước hết là phải học về chân và vọng. Chân và vọng là cặp phạm trù có cái tính bao quát tất cả những sự vật hiện tượng mà con người thấy biết và nhận thức. Tất cả hiện tượng sự vật con người thấy biết và nhận thức nằm không ngoài chân và vọng. Phải học cái đó. Thí dụ như là vô vi là chân. Đây là danh từ của Phật học này. Trong Phật học cái chữ nào mà thuộc về vô vi là để biểu chân rằng là biểu lộ là đó là chân. Còn hữu vi là chỉ cho những cái gì thuộc về vọng. Bản thể là chân. Hiện tượng là vọng. Thể là chân. Tướng là vọng. Mấy từ đó phải học. Thí dụ như kinh Thủ Lăng Nghiêm nói chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như quyển. Rồi đây cái từ này, vô vi là vô khởi diệt, hữu vi là như quyển, còn vô vi là chân đó. Đây vô vi là vô khởi diệt, bất thật chỉ không qua. Ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Đó là đặt vấn đề vọng về chân này. Cho nên hiện tượng nhãn pháp thì nó biểu hiện qua bốn cái thứ là động vật thể, thực vật thể, phi vật thể và khoáng vật thể. Bốn thứ vật thể đó đối với cái cõi đời này đó thì ai cũng cho đó là thực, người ta gọi đó là chân, chân thực á. Đó là cái nhìn của dục nhãn đó. Từ cái nhìn của dục nhãn đó nó có thể sinh khởi ra đam mê lưu luyến cái đó, đam mê lưu luyến bảo thủ ôm đầm cái đó. Do vậy mà thành ra con người sống nó thành cho nên mình không vượt ra ngoài được cái cõi sắc, sắc giới đó. Nếu mình đam mê lưu luyến về khoáng vật thể, về thực vật thể, về động vật thể, về phi vật thể, đam mê cái đó là gọi là người đang ở trong sắc giới, đam mê sắc giới. gọi là có sắc. Như tôi nói nãy ha, từ cái cõi sắc đó sinh khởi thêm nhiều thứ dục vọng khác, thứ vọng tưởng khác. Do vậy mà nó thành ra có cái gọi là dục giới. Còn cái người thêm nữa là mong muốn tham cầu quá độ cái dục giới mà không thỏa mãn được thì buộc lòng là phải gửi gắm tâm hồn ở nơi cái thế giới siêu hình, cầu ma, cầu quỷ, cầu thần, cầu thánh, cầu trời, cầu Phật, để giúp đỡ cho mình có được thêm cái gì đó nữa đó. Do vậy mà từ cái cõi dục đó không thỏa mãn được, nó đẻ ra cái gọi là cõi vô sắc giới, cõi siêu hình. Do vậy cho nên là cái bài này đó để nhắc nhở cho những người đệ tử Phật là đừng có dự đoán. Cái gì có là có, thực tiễn thấy nghe ngửi nếm xúc biết, thì dựa vào đó mà tự tu và tự sửa và tự hành và tự sống trong đó. Chứ đừng có dự đoán, đừng có phỏng định, đừng có tưởng tượng, đừng có phỏng chừng. Đây, muốn nhắc cái bài này là muốn nhắc cái đó đó. Cho nên có cái đầu đề dự đoán là vậy đó. Thôi đừng dự đoán các huynh ơi, thực tế còn sai hút nữa là. Cho nên cái chuyện người ta, người ta nói cái chữ đó là tôi thường thường Phật tử nào tới đâu tôi nói, người ta nói vậy, người ta nói kia, người ta nói tôi là tôi chặn ngay chỗ đó. Xin lỗi, không dùng cái từ đó. Thí dụ người ta đem tôi hỏi tôi, người ta nói rằng là ai cũng nói là tin tưởng Phật cái gì đà, niệm Phật rồi lúc sắp chết niệm Phật, nhiều người hộ niệm cái này được Phật Di Đà là nước, thì sao thầy nó không có? Tôi nói người ta là ai, tôi hỏi lại những gì hỏi tôi đó, tôi hỏi người ta là ai, nói người ta nói vậy đó, nhiều người nói vậy đó. Tôi nói nhiều người thì nếu mà nhiều người ta nói thật thì sao? Còn họ là người ta, họ nói trúng, còn như tôi đây rồi các vị lại nói chuyện với tôi rồi tôi nói rồi các vị không chịu nghe, các vị không bằng lòng nghe, là các vị đang có chuyện của người ta, các vị lại hỏi tôi, còn tôi này là chó à sao? tôi thì không có hỏi vậy, nhưng mà tôi thí dụ vậy, người ta là người ta, còn tôi này là chó hay là mèo hay là cái gì đấy, mà cái lời đó tôi không có giá trị, mà phải lời đó của người ta đó mới có giá trị, đem cái lời đó người ta lại hỏi tôi là sao? Tôi làm sao tôi trả lời được? Mỗi mặt ngồi, mỗi người riêng mỗi ý. Cho nên tôi có bài thơ đó mình chơi theo kiểu của mình đi. Tôi có bài thơ đó, mình chơi theo kiểu của mình đi. Chỉ chơi đây là làm chơi, ăn chơi, ở chơi, mặc chơi, ngủ chơi, bệnh uống thuốc chơi, mà không uống thuốc không hết là chết chơi đó. Chỉ chơi có nghĩa là phóng xả, thị thường phóng xả, bất động và diễn ly. Chỉ chơi là vậy đó. Mình chơi theo kiểu của mình đi. Mình có sự hiểu biết của mình chứ. Mình có cái học của mình, mình có cái biết của mình, mình có cái tư duy của mình, mình có cái quán chiếu của mình, mình có cái nhận thức của mình. Cái nào có chân lý, cái nào đúng, cái nào phải, có lẽ cho bản thân mình, cho xã hội thì nên nghe theo. Còn những cái mà người ta nói mình nó không có lẽ cho bản thân mình, không lẽ gì cho xã hội, nó đem lại một sự quyết hoặc sai lầm, rồi người này truyền tới người khác, nó giống như cái bệnh mà H5N1 của dịch cúm gia cầm gia súc đã chưa hết rồi bây giờ nó tới ra cái là H7N9 này thì sao? Nó cứ sinh ra như vậy mà toàn là cái thứ gì, vi khuẩn vi trùng để mà giết hại vậy đó, thì cái đó thì có giá trị gì mà phải đem ra mà nói? Mai mốt nó sinh ra cái thứ là H11N16 thì sao? Cho nên cái chuyện của người ta nói đó là người ta nói, còn mình phải dùng cái cái trí, cái tuệ để mà nhận thức. Nếu Phật Di Đà mà giúp được thì tại sao tôi có người ta đau 2-3 năm người ta khổ vô cùng, người ta muốn chết hết sức muốn. Có những đại gia người ta phải, có thể bỏ ra 1 tỷ 2 tỷ ta mua cái một cái đó. Nếu ai tụng cho người ta đi một cách nhẹ nhàng, người ta bỏ 1-2 tỷ 3 tỷ định ta bỏ ra cái một ta cúng dường cho đó. Người ta muốn chết người ta chết không được, mà lúc đó ta cầu ta nguyện ta gian sinh cũng không được. Rồi hễ đến chết rồi để cái này là tụng cái này kêu tên Phật Di Đà, cái Phật Di Đà lại nó mới được. Phật Di Đà kia cũng vậy, lúc người ta cầu anh không được, để cho ta chết ta khổ sở 5 năm 10 năm 3 năm 2 năm 1 tháng gì đó cung cực khổ sở mà kêu năn nỉ anh không được, để cho ta chết rồi mới được là sao. Cho nên gần đây thì tôi có để mấy cái đàn trong nhà tôi, ai lợi cho tôi nói cho mà nghe. Tôi vừa đàn, tôi vừa hát, tôi vừa nói cho mà nghe về vấn đề Phật Di Đà. Về Phật Di Đà đối với con người có rước được hay không? Có bắt hồn đem đi được hay không? Tôi đem cái đàn ra tôi để cho mọi người thấy đó là cái đàn đấy. Rồi tôi đàn cho nghe luôn. Rồi đàn về hát cho nghe luôn. Sau đó tôi mới kết luận cái đàn thuộc về vật thể, mà cái âm thanh của tiếng đàn là phi vật thể. Mà cái đàn và âm thanh của tiếng đàn do tôi làm ra, chứ cái đàn không tự nó không có tiếng, bởi vì nó là vật thể. Đương nhiên là cái tiếng ở trong cây đàn, ở trong dây đàn, nhưng mà nó cũng không kêu ra được. Phải cộng với cái nhân duyên là tai tôi và đầu tôi trong đó mới khải ra cái đấy là thành ra một cái bài hát, cái bài nhạc. Rồi tôi mời ai đó lại bóc ra cái tiếng đàn giùm tôi đi. Mấy người cũng được. Ông gì có chức, có phận, có mọi thành phần, ai lại bốc ra cái tiếng đàn được thì tôi sẵn sàng cúng dường. Nếu chơi theo kiểu cá cược thì nếu bốc ra được cái tiếng đàn thì tôi cúng dường cho 100 triệu. Mà nếu kèm cửa tôi thêm cho 100 triệu nữa, cho tới 200-400 triệu nếu tôi có, tôi đều có thể hứa với anh được đó. Và nếu cá cược thiệt thì tôi đánh nghe 1 ăn 10, anh ăn tôi 10 và anh tôi là tôi ăn anh 1 thôi, anh bốc cái tiếng đàn cho tôi. Chắc chắn là không có một người nào bốc cái tiếng đàn ra được hết. Rồi đó là lúc tôi chưa đàn ha, anh tìm cái gì tôi cái đàn không có. Rồi lúc tôi đàn đây nè, anh nghe tôi đàn đây nè. Tôi đàn ví dụ như tôi đàn là đàn kêu bằng gì ha? Tăng 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 tăng, ví dụ vậy. Rồi trong lúc tôi đàn anh bốc cái tiếng là coi, anh bốc cái đưa tôi xem coi, thì anh lấy 300 triệu hay 500 triệu cũng được. Tôi ăn anh 1, anh ăn 10, anh ăn tôi 10. Rồi vậy là lúc tôi chưa đàn anh cũng không lấy tiếng là được phải không? Lúc tôi đàn anh cũng không lấy tiếng là được phải không? Rồi vậy thì bây giờ tôi đập cái đàn, tôi thử bưng cái đàn lên tôi đập một cái rỗ lên, một cái rầm lên cái coi. Lúc đó anh lấy đi, anh lấy tiếng là anh đưa cho tôi đi rồi lấy tiền. Thế thì quá khứ anh cũng không làm được, lúc tôi đàn, trong hiện tại tôi đàn anh cũng không lấy ra tiếng được, lúc tôi đập đàn lại càng không có lấy được. Thế thì là con người của tôi là con người ngũ quẩn thất đại đây, lúc tôi còn sống. Tôi bình thường anh lấy cái hồn với xác tôi tách ra không được. Lúc tôi bệnh hoạn ngặt nghèo đau khổ, tôi nhờ anh can thiệp, anh lấy giùm tôi đi để cho tôi khỏi đau 1, 2, 5, 3, 4, 5 năm cần quá, anh cũng không lấy ra được. Vậy mà tới chừng tôi chết, anh gọi là anh bắt hồn tôi đi được là sao? Vậy là anh nói sao, anh nói lại tôi nghe thử. Anh nghe nghĩa đi. Cho nên cái chữ Di Đà mà nói là có cái ông mà ở phía bậc trời lặng đó là do cái ông do ông Pháp Tạng mà tu mà thành Phật đó, do chuyện Linh Thánh Dương tu thành Phật Di Đà đó. Cái đó kinh đó là gọi là kinh, cái đó là tiểu thuyết lão, viết tầm bậy tầm bạ, không có cái thứ kinh gì được. Phật Thích Ca không có nói cái thứ quan đường quyến hoặc như vậy được. Cho nên nói cái này nó đụng chạm tùm lum hết trơn á. Nhưng mà đều có cái này thì tôi nói thì tôi không có mời ai nghe hết. Nghe thôi mà. Tại vì là tôi học mấy mươi năm nên tôi nói vậy chứ. Chứ tôi học mà tôi không biết cái gì hết thì tôi học để làm gì. Cho nên là công trình học mấy mươi năm bây giờ dài gần chết rồi, nói cho ai đó nếu mà người đệ tử Phật nào hữu duyên bằng lòng nghe, nghe chơi vậy, nghe rồi tự sửa, rồi tự tu mà nó sướng vô cùng, không có cần gì hết á. Tu thiền là cũng không phải ngồi chơi chai muốn đích như là da trâu hay như là da voi, không cần. Đi cũng thiền được, nằm giống cũng thiền được, ngồi thiền được, nấu ăn cũng thiền được, uống trà cũng thiền được, ta gọi là thiền trà. Cho nên tu thiền thì không cần nhất thiết phải ngồi, mà không nhất thiết là phải làm chùa đẹp, không cần, không cần làm thiền viện đẹp. Ở đâu nhà nào cũng được, nhà kiểu sao cũng được, xấu tốt đều được hết. Cho nên không cần làm thiền viện giàu sang đẹp đẽ gì hết, mà cũng không cần phải ngồi, đi đứng nằm ngồi kiểu nào cũng đều thiền viện, cũng đều thiền tư duy được hết. Tu nó sướng dữ lắm, do mình sửa thôi. Thí dụ như cha Vĩnh Miên Duyên Thọ đó, cha ăn cắp tiền của vua rồi vua đem lên chém giả, thì sau đó thì vua tha, thì giả không ăn cắp nữa, thì giả hết đó, giả hết tội, giả được sống. Rồi giả vô chùa, giả làm cái chùa, giả tu rồi giả viết cái bài mà hữu thiện vô tịnh độ Phật danh cửu tối lộ đó. Thế thì là tiếng Di Quang Thối Di Sư thì vẫn được là nó cơ bán đáo bằng kiểu đó, lừa gạt ta đó, do mình làm hết à. Chỉ có cái điều là y làm tầm bậy bạ thì y cũng no cơm ấm áo cái bụng y thôi, chứ còn cái đạo Phật cái giải thoát giác ngộ là y không có được. Vì thế cho nên vấn đề tu hành cũng vậy, mình nghe rồi mình suy nghĩ rồi mình tu rồi tự mình có sướng, chứ còn không cần ai hết á. Cũng cần làm cho ai mà cũng mong ai làm gì cho mình được. Cho nên tôi nói rằng Phật Thích Ca không có lại thằng nào con nào là vậy, do mình sửa. Tu rồi sửa thân, rồi sửa miệng, rồi sửa ý. Phật Thích Ca có niết bàn là vậy đó. Niết là không, bàn là quá tham lam dục vọng. Không có quá tham lam dục vọng, cũng không tham lam dục vọng nhỏ xíu nào, là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là đam mê vật chất, không đam mê vật chất là có niết bàn. Phật Thích Ca bỏ vật chất hết, con vua và bỏ ngay vua. Sự nghiệp của Phật Thích Ca là một giang sơn, một đất nước, mà không lấy giang sơn đất nước đó. Và cái ngày thành Phật rồi cũng không lập một cái chùa nào. Mà Phật Thích Ca cũng không có đi làm từ thiện gì hết.
Phật Thích Ca, cái từ thiện của Phật Thích Ca là từ thiện ba la mật, ứng vô sở trụ di sinh kỳ tâm. Từ thiện bằng cái cách là mình làm người khất sĩ, để rồi không có một cái vật nhỏ vật lớn gì để đem cho ai hết. Do vậy mà Phật Thích Ca là bố thí, không có người nhận của bố thí của Phật Thích Ca, cũng không có cái vật mà Đức Phật Thích Ca thấy rằng mình cho ai. Là bởi vì mình không có vật gì để cho ai hết. Do vậy cuộc đời của Đức Phật Thích Ca là một người khất sĩ hoàn toàn 100%. Do không có tài sản, không có vật để cho ai, cho nên không có người cho, không có người, không có vật đem cho, và cũng không có người được nhận. Đó là bố thí ba la mật, đó là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm mà làm việc bố thí đó. Đó là cái cách trụ cái tâm đó. Trụ tâm ở nơi cái chỗ mà bố thí ba la mật, là mình không có vật gì để cho ai, cho nên không có ai nhận cái gì của mình. Chỗ đó là chỗ sâu sắc của Đạo Phật. Nhưng mà cái đó là cái chỗ khó làm nhất. Vì vậy mà mấy ngàn năm nay đâu có nghe ông nào mà thành Phật nữa đâu. Có mấy cái ông mà họ nói họ Pháp Dương này này kia đó, là cái đó người ta tự đặt ra, ai đặt không được. Mình nói mình gì đó, rồi mình muốn nói gì mình nói, ai làm gì mình. Cho nên cái thứ đặt ra, cái thứ muốn, cái thứ nguyện đó, không có được. Đạo Phật không có làm gì được. Đạo Phật là nói rõ ràng cụ thể. Phật Thích Ca thành Phật là do không có gì hết. Không có gì hết nghĩa là phải làm, chỉ là người khất sĩ mà thành ra cái nhân Bồ Đề Niết Bàn đấy. Do vậy cho nên là mình tu phải làm theo năng lực, hưởng theo lao động nha. Chứ đừng có muốn, mình muốn mà mình tưởng tượng, mình đòi thành Phật không có được. Đòi thành Phật liền không có được, đòi làm nhiều, làm ít mà ăn nhiều, không được. Không có làm gì sao, nó kêu tên Phật Di Đà không vậy thôi à. Mà chết rồi sinh ở trên cái đất nước kỳ hoặc là sung sướng đầy đủ thì cái, làm sao có cái chuyện đó được. Không có cái đất nước gì mà toàn là bằng thất bảo gì hết trơn. Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma não sa hô hổ phách, nó quý là nó quý với cái cõi đất mênh mông này nè, vì nó là đất. Cho nên cái vàng bạc lưu ly pha lê nó mới là quý. Chứ cái cõi nước mà toàn là bằng thứ đó không thì thứ đó sao gọi là quý nữa được. Cho nên là cái kinh là kinh Bi Hoa đó với kinh Di Đà nó tả sai thật lắm. Tả không có logic gì, không có lý luận được, không có thuyết phục được người trí. Do vậy mà có thành phần người ta phản đối cái chuyện đại thừa là vậy. Còn kinh của Phật mà kinh thiệt đó là nội cái mà cái nội giáo lý tứ đế là đủ thành Phật rồi. Tu giáo lý tứ đế là đủ thành Phật rồi. Tôi thì tôi viết ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Thanh thứ ba đó, có giáo lý tứ đế tôi viết tương đối là khá tốt đó, khá kỹ đó. Nó có nhiều, nó có rườm rà, nhưng mà bao nhiêu nó đủ thành Phật rồi đấy. Trong đó nêu ra khổ nó có 11 món. Đức Phật dạy khổ mà nếu mình gom nó lại nó có 11 món. Nó là cái quả đó là do con người làm ra. Nó có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của nó là ở trong tập đế. Khổ đế là cái quả khổ, mà tập đế là cái nhân khổ. Thế thì tập đế để bằng dạy cái gì? Trong đó có những phiền não vô minh như là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai biệt ly khổ, còn bất đắc khổ, quán đắc ngồi khổ, không ăn chưa lên khổ. Đấy, nó có bao nhiêu cái khổ đó.
mà cái khổ đó là có nguyên nhân hết. Mà nguyên nhân của nó muốn khổ, muốn mở cái gút đó, tháo mở cái nguyên nhân của các cái gút đó là học cái đạo đế 37 phần trở đạo. Do tu tập đạo đế mà mở hết trơn những cái nguyên nhân khổ kia, mở hết cái gút thắt, diệt trừ được cái tập đế là cái nhân của 11 món khổ kia, thì cái nhân mà mở rồi, hết gút hết thắt rồi, giải tỏa rồi thì cái quả khổ đương nhiên là hết. Mà hết khổ thì gọi là niết bàn, chứ niết bàn chẳng có cõi ở xứ đạo hết á. Anh không còn có khổ là anh có niết bàn, anh không còn có sanh khổ là anh có niết bàn, anh không còn lão khổ là anh có niết bàn, sinh lão bệnh tử khổ không còn, 11 món khổ anh không còn, anh hóa giải được hết, anh tiêu diệt cái nguyên nhân hết thì anh thành tự có diệt đế, tự có niết bàn, chứ niết bàn không có đi tìm ở đâu hết. Cho nên cái cõi của Đức Phật Thích Ca có niết bàn đó chứ, mà niết bàn mà cùng cực mà sung sướng như vậy đó, tức là chỉ cực lạc là chỉ cực là rất là tốt, chỉ lạc là vui, tốt vui, mà tốt vui là niết bàn. Thế thì niết cõi của Đức Phật Thích Ca cũng là cái cõi đủ điều kiện để làm cho con người tốt vui, rất vui, cùng cực vui là cực lạc, chứ còn đi đâu nữa. Phật Di Đà chuyện gì mà anh phải bắt người ta, anh đem đi phần nửa mặt trời Tây để anh đem về cái đất nước của anh là sao? Nói tầm bậy tầm bạ vậy mà học cái gì mà tu cái gì? Nhắc nhở vậy đó, nhắc nhở đau à nha, nhắc nhở kiểu này mà nếu mà nghe là kỹ là đau à. Nhưng mà bởi vì nói nhẹ nhẹ mấy mươi năm rồi không ai chịu hết trơn, bây giờ thì gần chết rồi, giờ nói thiệt chơi vậy à. Chịu nghe không chịu thôi không sao hết. Bây giờ là nói thiệt đấy. Nhưng mà cũng còn chưa, từ từ cũng nói nữa. Chưa dám nói hết đó, còn nữa đây. Bây giờ thì nói tóm lại. Nhắc nhở với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ. Các vị phải học Phật thiệt, phải nghiên cứu kinh sách Phật thiệt. Còn cái mà kinh sách người ta sáng tác đó, người ta viết ra đó, các vị học cho tới chừng nào mà các vị nhìn vào mà các vị lựa chọn, giống như là tôi đã có nói đó, lựa chọn cái nào là kinh Phật đọc qua biết liền, cái nào kinh ngụy tạo đọc qua biết liền, giống như là người trí mà biết ăn gạo thơm, gạo nặng hương, gạo ngon á, ta đổ ra một cái trường, một cái sàn gạo, một cái nia gạo, người ta dòm vô, người ta biết cái nào là gạo hộp gạo ngon, cái nào là cái loại hộp gạo đó là thứ gạo dở, cái nào là thóc, cái nào là cái chuột, cái nào là cứt gián, cái nào là cứt mèo, cứt gà gì hơi khô nó lẫn lộn trong đó, trong đó có sạn sỏi ra đến. Cái người trí mà người ta biết ăn, biết xài kỹ lưỡng rồi, người ta dòm qua người ta biết, ta lọc, ta lựa ra hết, ta chưa những thứ gạo tốt không, ta đem nào ta nấu ta ăn thì mới là ăn, gọi là người ăn gạo ngon, và thật sự mới có gạo ngon mẹ. Chứ còn mà cái kinh sách ngày nay đó, Việt Nam mình đó, mình học cái tạng của, học qua cái tạng của Trung Quốc dịch đó, nó trộn lộn trong đó nhiều lắm. Những cái tôi đọc nãy chơi đó, đọc đó, đọc cái bài sáp á, một lòng mỏi mệt không này, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa cha lành giống thật Di Đà, soi hào quang tỉnh chói lòa mắt con
thấm sâu ơn Phật hằng còn. Tôi nay tránh niệm lòng xót mộng bề, nguyện làm nên đảo Bồ Đề, chuyên câu niệm Phật cầu về Tây Phương. Phật xưa lời thể tỏ tường, 48 nguyện tiếp đường chúng sanh.
Nhân dân về nhân dân, tôi đọc hồi nhỏ thuộc lao, tôi nói thiệt đó nha, ông Phật mà phát 48 lần nguyện là không bao giờ thành Phật được đâu.
Phát nguyện mà phát nguyện dởm không, cái trời ơi, là cái kinh đi qua ra nhiều cái ông nội nó phát nguyện chịu không nổi, toàn là phát nguyện cúng lại, phát nguyện cúng lại, phát nguyện cúng lại, phát nguyện cúng lại, mà không thấy tu hành gì, không thấy làm cái cách gì để sửa thân sinh địa giới, không có. Phát nguyện cúng lại không vậy đó. Rồi cái ông gọi là cái ông Bảo Tạng Như Lai đó hả, người ta phát nguyện nhiều cái ông ok bao nhiêu à, gọi là thọ ký á. Ôi còn cái ông vô trách nhiệm đó, ông đó ông làm marketing, ông làm vận động viên đó. À, ông Bảo Hải xin lỗi, ông Bảo Hải, đại thần Bảo Hải là ông làm vận động viên, làm marketing, nói theo tiếng đi quảng cáo ngày nay đó, anh quảng cáo người ta cúng quá trời quá đất, cúng toàn là bằng pháp bảo không, cúng cho ông Đa Bảo, mà Đa Bảo lại là con của xin lỗi, già rồi nói bậy bạ, cúng cho Bảo Tạng, Bảo Hải là cha mà Bảo Tạng là con. Mà Bảo Tạng thành Phật rồi, Bảo Hải đi làm marketing, đi quảng cáo, giới thiệu cả đại thần triều đình đem cúng toàn là thất bảo không. Cúng thất bảo để là mong, để cầu, để nguyện, để giải, để sau này thành Phật ở trong mười phương cõi nước. Và cuối cùng sau đó là có một ông vua vô tín niệm là ông kia bằng ông chuyển vương thánh vương á, ông cúng là ông nguyện rồi sau đó là ông thành Phật Di Đà. Trời Phật ơi, mà cái ông Phật bảo tạng ông cho ta lựa đó chứ, ông hiện thần thông, ông đem cõi của chư Phật mười phương trùng trùng điệp điệp vậy đó, về ai thấy cõi nào vừa ý lựa cõi đấy, lựa rồi phát nguyện, rồi mong, rồi muốn, rồi cúng, rồi lại vậy đó, rồi ông ok hết ráo, miễn cúng dường vậy đó, rồi là sau này được thành Phật à. Châu cha ơi, cái gọi là kinh nghe nó đau khổ cho cái đạo Phật sao đâu, toàn là sử dụng nước bọt không, mong muốn thèm thuồng, ước mơ dự đoán, hứa khả chấp nhận, thọ ký, chữ thọ ký bậy bạ dữ lắm. Vì do vậy mà kinh cái phe Nam Tôn á, người ta không ưa cái chữ thọ ký á, thành ra là dân đại thừa Phật giáo mình á, phục nghĩa nhất thành thượng đạt giảng tội băng tiêu, nguyện vong hồn đắc độ cao siêu, kỳ tha nhất đắc A Di Đà thọ ký. Trời đất ơi, Phật Thích Ca thọ ký không chịu, kỳ chê nó cầu tha nhân, tức là cái ngày chết á mới được A Di Đà Phật thọ ký. Phổ nguyện đàn na thí chủ tăng ít phước điền, âm siêu dương thới hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh tệ thành Phật ở đà. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật, tu kiểu đó là sao mà thành được cái gì? Tu bằng bọt bếp, tu bằng ước mơ, tu bằng cầu nguyện, tu bằng gian sinh, tu bằng là dục vọng không à. Cho nên tôi nói này, nếu mà lỡ tăng đi trẻ nào có lỡ nghe đó nên suy gẫm thử, chứ không nghe nó bực cái mình dữ lắm đó nha. Phật tử nghe cũng bực mình dữ lắm đó, nhưng mà đều nói thì ai cũng có quyền nói. Mình ăn thua là mình à, mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn tham giáo có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Ừ, cái thằng cha già từ thông này nó nói dữ dằn quá, cho nên nghe không có ưa, thì không ưa thì dẹp bỏ, đừng có nghe vậy thôi. Chứ từ thông này lúc này là nói à, nói cho hết những cái mình biết, bởi vì mình không năm sáu chục năm mà mình để chết đem theo chi.
Tôi mới sáng tác cái bài này nè, cái bài này ngộ lắm. Bài hát này là hát chơi nè ha, cái này cũng như lời, cũng như là lời là nhắn nhủ, mà cũng là lời có trói trăng ở trong này nữa à. Bài này gọi là cái bài tiếng hát tiếng than vô vọng. Đầu đề là tiếng than vô vọng. Tôi xin hát cái bài này chơi, đây là tiếng than vô vọng. Trong này có ý tưởng, có ý tứ gợi giống trói trăng và tha thiệt. Cái bằng than tiếc á. Tiếng than vô vọng. Sương sương khuya phủ kinh núi rừng Tây Nguyên, ngồi giữa màn sương đêm, thương thương cho chánh pháp suy tàn, mà giáo thịnh hành, mình một mình sao đủ quy, dẫu thét lên tiếng hát giữa trùng dương, lòng mà giận lòng nguyện không núng nao, dẫu chết đi tiếng hát mãi còn lặng. Ôi lang thang là gió lang thang, mình một mình lang thang trong vũ trụ sang hàng, không ai trọng ai màng, lòng mà vẫn lòng mà nguyện mang gió đi, đem thanh lương dân trọn trần gian. Mình dặn mình bồ đề tâm kiên cố, đạo Như Lai vạn kiếp năng tầm. Đây cái bài này tôi gọi là tiếng than vô vọng, nói lên cái nỗi lòng ưu tư của mình đối với chánh pháp. Sương sương khuya phủ kinh núi rừng Tây Nguyên, ngồi giữa màn sương đêm, thương thương cho chánh pháp suy tàn, mà giáo thịnh hành, mình một mình sao đủ quy, dẫu thét lên tiếng hát giữa rừng giữa trùng dương, lòng vẫn lòng nguyện không nao núng, dẫu chết đi tiếng hát mãi còn lang. Hát chơi tiếng thanh vô vọng, thôi giờ gần cái đây vậy, nói hoài cũng bao giờ hết, mà nói cũng chưa chắc gì ai quan nghênh. Nghe có người bực lỗ tai, mà ai bực lỗ tai xin nhắc là cứ bỏ vậy thôi, đừng nghe gì hết. Chứ tôi nói là năm nay 60 năm rồi, hơn á, cực lắm, mà không có được bao nhiêu người, bằng lòng đâu.